Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ Sáu, ngày mùng 7 tháng 6, lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 19, câu 31 tới 37. Hôm đó là ngày áp lễ vượt qua. Người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế, họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-xu. Khi đến gần Đức Giê-xu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy là xác thực. Và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: không một khúc xương nào của người sẽ bị đánh dập. Lại có lời Kinh Thánh khác: họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay Giáo hội cho chúng ta mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh Tâm hay trái tim là biểu hiện sống động của tình yêu. Trái tim của Đức Giêsu biểu hiện tình yêu của Con một Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng ta. Trái tim đó đã bị lưỡi đồng đâm thâu để mở ra đổ đến giọt nước, giọt máu cuối cùng. Trái tim đó đã bị lưỡi đồng đâm thâu để mở ra nơi trú ẩn cho chúng ta là những tội nhân, những con người đã xúc phạm, làm cho Thiên Chúa phải hy sinh chính Con một của Ngài. Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm đấng bị đâm thâu để tôn thờ tình yêu của đấng đã chịu trao nộp vì tất cả chúng ta, tôn thờ tình yêu của đấng đã chịu chết vì chúng ta, tôn thờ tình yêu của đấng chịu lưỡi đồng đâm thâu trái tim mình, hầu đổ ra giọt nước, giọt máu cuối cùng cho chúng ta được sống, được yêu thương, được nuôi dưỡng và được phục hồi phẩm giá của mình. Trái tim của Con một Thiên Chúa đã rung lên nhịp đập yêu thương và đã chấp nhận trở nên cạn kiệt vì yêu thương nhân loại. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến dâng mạng sống vì bạn hữu của mình. Đức Kitô đã hiến dâng mạng sống vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đức Giêsu đã chấp nhận chết để cứu chúng ta là những người đáng lẽ phải chết vì tội lỗi của mình. Trái tim của người đã chịu đâm thủng để chúng ta có thể nhìn lên đấng chịu đâm thâu, hầu chúng ta đặt trọn niềm tin tưởng nơi người. Hãy đặt trọn niềm tin tưởng nơi đấng đã chết vì yêu thương chúng ta. Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết vì yêu và mời gọi chúng ta hãy lấy tình yêu mà đáp trả. Trong ngày lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa, xin Chúa hãy thương thanh tẩy trái tim của chúng ta để trái tim của chúng ta cũng biết rung lên nhịp đập của yêu thương, để trái tim của chúng ta cũng được biến đổi để mỗi ngày trở nên giống trái tim yêu thương của Chúa, để trái tim của chúng ta cũng biết rung động trước những đau khổ của phận người, biết đồng cảm trước nỗi đau của tha nhân, để biết yêu thương như trái tim Chúa đã yêu thương chúng ta. Thánh tâm của Chúa Giêsu là nơi để chúng ta nương náu. Xin cho các tội nhân được ơn hoán cải đời sống. Xin cho các tội nhân được ơn chữa lành nhờ bửu huyết của Đức Giêsu. Mỗi chúng ta hãy nhìn nhận mình là tội nhân trước thánh nhan Chúa để đón nhận nguồn ơn tha thứ, để đón nhận nguồn mạch chữa lành, để nương náu hầu chúng ta được sống trong tư cách là con, cho dù chúng ta đã nhiều lần bội phạm. Chính chúng ta đã góp phần làm nên cái chết của Chúa. Chính chúng ta, khi phạm tội, đã lấy gươm đâm vào trái tim người. Chính chúng ta đã làm cho tình yêu của người phải đổ ra giọt máu cuối cùng. Chính chúng ta mà người phải chết. Xin cho chúng ta nhận ra sự yếu đuối, tội lỗi, nhưng không thất vọng. Nhận ra mình sa ngã, nhưng không bỏ cuộc. Nhận ra những khó khăn vấp váp trên đường đời, nhưng không nản lòng sờn trí. Để chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Thánh Tâm, để chúng ta được trợ giúp mà tiếp tục cuộc hành trình tiến đến sự thánh thiện, tiếp tục cuộc hành trình tiến về vương quốc của Chúa Cha. Hôm nay mừng kính Thánh Tâm, chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta để chúng ta cũng được biến đổi. Chúng ta cầu nguyện cách riêng cho các linh mục, để các trái tim của linh mục cũng được hiến thánh mà trở nên trái tim mục tử như trái tim của mục tử Giêsu. Chúng ta cầu nguyện và xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người, hầu chúng ta một khi đón nhận dòng nước, dòng máu từ trái tim Chúa là các bí tích, chúng ta được ơn tha thứ, chúng ta được ơn chữa lành, chúng ta đón nhận nguồn sức sống vô biên, và chúng ta đạt đến cùng đích của đời sống là sự thánh thiện. Amen.
Một chiều trên cây thập giá, Chúa đã hiện thân vì yêu, Ngài đã tự hiến chết cho nhân loại, dấn thân vào đường yêu thương tha thứ. Ngài đã mở ra con đường sự sống cho những ai đem lòng yêu mến bước theo chân Ngài, giữa đời không mang vương lụy. Ôi Chúa Giêsu, Chúa tình yêu, xin ban cho con tâm lòng mến yêu, dạy Ngài bước đi giữa đời theo niềm tin mới. Ôi Chúa Giêsu, xin Ngài thương nhân loại chúng con, vẫn còn lầm than dưới thế, xin quy tụ về sống bên Chúa tình yêu.
Cuộc đời qua muôn ngàn hương, Chúa đưa con lên đỉnh cao, Ngài kêu gọi con có đi hận thù, bất công chia lìa xua tan bóng tối, vì Chúa đã đến mang sự hiệp nhất, đem phúc vinh an bình tươi sáng, dẫn đưa nhân loại tiến về quê hương nước trời.
Ôi Chúa Giêsu, Chúa tình yêu, xin ban cho con tâm lòng mến yêu, dạy Ngài bước đi giữa đời theo niềm tin mới. Ôi Chúa Giêsu, xin Ngài thương nhân loại chúng ta.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, Đức Thánh Cha loan báo sẽ công bố văn kiện về lòng sùng kính thánh tầm Chúa. Đức Thánh Cha Francisco sẽ công bố văn kiện cổ võ lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu. Ngỏ lời với các tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 5 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Chúng ta đang ở trong tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Ngày 27 tháng 12 năm ngoái là kỷ niệm đúng 350 năm thánh tâm Chúa được biểu lộ lần đầu tiên cho thánh nữ Margarita Maria Alatop. Trong dịp đó đã khai mạc thời kỳ cử hành sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 6 năm tới. Nhân dịp này, tôi vui mừng chuẩn bị văn kiện, thu thập những suy tư quý giá của các văn bản huấn quyền trước đây và lịch sử lâu dài, bắt đầu từ Kinh Thánh, để tái đề nghị với toàn thể giáo hội ngày nay việc sùng mộ đầy vẻ đẹp thiêng liêng này. Tôi tin rằng thật là điều rất tốt khi suy tư về nhiều khía cạnh của tình yêu Thiên Chúa có thể soi sáng hành trình đổi mới giáo hội, nhưng cũng để nói lên điều gì ý nghĩa cho một thế giới dường như đã đánh mất toàn tình. Tôi xin anh chị em đồng hành với tôi trong kinh nguyện trong thời gian chuẩn bị để công bố văn kiện này vào tháng 9 năm nay."
Tin giáo phận phát diệm, lễ khấn trọn đời và mừng ngân khánh khấn dòng tại dòng nến thánh giá phát diệm. Ngày 3 tháng 6 vừa qua, Hội dòng nến thánh giá phát diệm đã tổ chức lễ khấn vĩnh khấn cho 12 chị em trong hội dòng, đồng thời mừng 8 chị em kỷ niệm ngân khánh khấn dòng. Thánh lễ tạ ơn được bắt đầu lúc 6 giờ tại nguyện đường của hội dòng, do Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận phát diệm chủ tế, cùng sự hiện diện của cha tổng đại diện ăn cơm, đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận, cũng như quý tu sĩ, chúng sinh, quý thân nhân, ân nhân và quý khách. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Phêrô đã mời gọi cộng đoàn suy tư câu tin mừng: "Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng." Đó vừa là lời nhắn nhủ và đòi buộc cho tất cả những ai, cách riêng cho các hướng sinh hôm nay, muốn theo bước Chúa Giêsu để trở nên người môn đệ đích thực của Ngài. Đó là những người ý thức mang lấy ách của Chúa và học cùng Chúa. Tuy nhiên, không phải dễ dàng cho mỗi người luôn ý thức được điều đó trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Tuyên khấn trọn đời là bước ngoặt quan trọng, trong đó các hướng sinh long trọng tuyên khấn, tự nguyện cam kết bước theo sát dấu chân của Chúa Giêsu trên con đường thập giá. Lời Chúa Giêsu mời gọi không chỉ dành riêng cho các khấn sinh, nhưng cho tất cả mọi Kitô hữu. Để kết thúc, Đức Cha Phêrô cầu chúc cho các chị luôn trung thành với chọn lựa của mình, biết phát thánh giá, biết học cùng Chúa để nhờ việc kết hợp với Đức Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí người nữ tu. Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn trọn đời. Trước sự hiện diện của đấng bản quyền giáo phận và trong tay chị tổng phụ trách Katarina Trần Thị Thắm, 12 chị em đã tuyên khấn vĩnh viễn trong hội dòng nến thánh giá phát diệm. Chị tổng phụ trách thay mặt hội dòng đón nhận quý chị là thành viên chính thức của hội dòng với đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm. Tiếp theo là nghi thức lặp lại lời tuyên khấn của 8 chị mừng ngân khánh. Trước khi kết thúc thánh lễ, chị tổng phụ trách hội dòng nến thánh giá phát diệm ngỏ lời cảm ơn quý đức cha, quý cha cùng mọi thành phần tham dự. Thánh lễ tạ ơn mừng ngày vĩnh khấn và ngân khánh khấn dòng của hội dòng nến thánh giá phát diệm đã kết thúc trong tâm tình tạ ơn Chúa, niềm hân hoan của hội dòng, cách riêng là của các chị em tuyên khấn và mừng kỷ niệm ngày khấn dòng và quý gia đình.
Tin Pháp Quốc, sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ của đồng minh ở Normandy. Đức Thánh Cha Francisco tái lên án chiến tranh xung đột và mời gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân và cảnh giác đừng trở nên quen thuộc với chiến tranh, cầu nguyện cho những kẻ muốn chiến tranh, khơi lên chiến tranh và thủ lợi. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thư gửi đến Đức Cha Jacques Jabe, giám mục giáo phận Bayeux và Lisieux thuộc miền Normandy ở mạn Tây Bắc Pháp, nơi đã diễn ra cuộc đổ bộ vĩ đại của quân đồng minh cách đây 80 năm trong nỗ lực chấm dứt Thế chiến thứ hai. Thư của Đức Thánh Cha được công bố trong buổi lễ tưởng niệm lúc 7 giờ chiều ngày 5 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ chính tòa bây giờ với sự tham dự của các đại diện chính quyền, giáo quyền và các vị lãnh đạo quân sự. Đức Thánh Cha viết, chúng ta nhớ đến nỗ lực cộng đồng và quân sự vĩ đại và hùng hậu ấy để phục hồi tự do. Chúng ta cũng nghĩ đến cái giá mà cố gắng ấy phải trả. Những nghĩa trang mênh mông và hàng ngàn ngôi mộ các binh sĩ, phần lớn là những người rất trẻ và đến từ xa, họ đã anh dũng hy sinh mạng sống, nhờ đó giúp chấm dứt thế chiến thứ hai và tái lập hòa bình, một nền hòa bình kéo dài gần 80 năm. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những tàn phá to lớn và bao nhiêu thành phố đã phải chịu cùng với vô số các nạn nhân vô tội. Và Ngài nhấn mạnh rằng, thật là điều vô ích và giả hình nếu tử nghiệp mà không lên án và hoàn toàn loại bỏ xung đột, nếu không lặp lại tiếng kêu của Thánh Phaolô thứ 6 tại Liên Hiệp Quốc vào ngày 4 tháng 10 năm 1965, rằng đừng bao giờ chiến tranh nữa. Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì trong nhiều thập niên, ký ức về những sai lầm quá khứ nâng đỡ ý chí quyết liệt thực hành mọi sự để tránh cuộc xung đột thế giới tái diễn. Nhưng Ngài nói, tôi đau buồn nhận thấy rằng, hiện nay càng ngày nó không còn ý chí như vậy nữa, và người ta có ký ức ngắn ngủi. Ước gì cuộc tưởng niệm này giúp chúng ta tìm lại ý chí cường quyết ấy. Thật vậy, thật là điều lo âu, hiện tượng cuộc xung đột chung hiện nay ngày càng được cứu xếp nhiều hơn, và các dân tộc dần dần trở nên quen thuộc với khả thể, không thể chấp nhận được. Các dân tộc muốn hòa bình. Họ muốn những điều kiện ổn định, an ninh và thịnh vượng, trong đó mỗi người có thể nghiêm túc tu toàn nghĩa vụ và vận mệnh của mình. Phá hoại trật tự cao quý này vì những tham vọng ý thức hệ, quốc gia chủ nghĩa và kinh tế là một lỗi nặng trước mặt con người và lịch sử, một tội trước mặt Thiên Chúa. Trong phần kết của lá thư, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho những kẻ muốn chiến tranh và gây ra chiến tranh, cầu cho những người đang kiến tạo hòa bình, và sau cùng cho các nạn nhân chiến tranh quá khứ cũng như chiến tranh hiện nay.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon đã tạo ra hơn 10.000 việc làm tạm thời. Nhờ tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ hồi đầu tháng 8 năm ngoái, ở Lisbon, Bồ Đào Nha, hơn 10.000 công ăn việc làm đã được kiến tạo, theo báo cáo của Viện Cao đẳng Kinh tế và Quản trị ở Lisbon. Giáo sư Nuno Valério, người điều hợp cuộc nghiên cứu, cho biết phần lớn các công việc làm mới do Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tạo ra ở vùng thủ đô Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng, thật là khó xác định chính xác ảnh hưởng của Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới này. Dù sao, điều chắc chắn là nền kinh tế Bồ Đào Nha đã lợi được ít nhất 370 triệu euro. Phần lớn công việc làm vừa nói ở trong lĩnh vực khách sạn, phục vụ ăn uống, chuyên chở, cũng như thương mại và các lĩnh vực hậu cần. Theo ban tổ chức đại hội này ở Lisbon, khi kết thúc, trong quỹ còn 35 triệu euro, sau khi đã trang trải tất cả các chi phí tổ chức. Ngân khoản này phần lớn đến từ sự đóng góp và hiến tặng cho việc tổ chức đại hội giới trẻ. Theo dự kiến ban đầu của ban tổ chức, chi phí cho đại hội này vượt quá 100 triệu euro, kể cả những chi phí của giáo hội, chính phủ và các thành thị, nơi trú ngụ của các bạn trẻ tham dự. Tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm ngoái ở Lisbon, có 400.000 bạn trẻ ghi danh, nhưng số người tham dự buổi thanh thức tối thứ Bảy và thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật sau đó, ngày 6 tháng 8 năm 2023, lên tới hàng triệu người. Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới, cấp Hoàng Vũ, sẽ diễn ra tại Seoul, thủ đô Hàn Quốc, vào năm 2027, nhưng Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ tham dự những ngày giới trẻ trong khuôn khổ năm thánh 2025 tại Roma.
Tin giáo phận Fresno, Hoa Kỳ. Thêm một giáo phận ở Hoa Kỳ tuyên bố phá sản. Thêm một giáo phận ở Mỹ phải khai phá sản do những vụ kiện liên bộ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong quá khứ. Đó là giáo phận Fresno, giáo phận thứ 6 tại bang California, lại đến biện pháp này sau khi nghị viện tiểu bang mở cửa trong vòng 3 năm để nạn nhân các vụ lạm dụng xảy ra trong quá khứ và hết thời hiệu để tố giác các vụ đó, nay cũng có thể nộp đơn kiện. Giáo phận Fresno phải đương đầu với 154 vụ kiện đòi tiền bồi thường. Trên toàn bang California có khoảng 3.000 vụ kiện trong các tổ chức tôn giáo. Trong thư gửi giáo phận thuộc quyền, Đức cha Joseph Brennan, giám mục giáo phận Fresno, cho biết sau khi bàn hỏi với các chuyên gia và cố vấn của giáo phận, ngài quyết định nộp đơn tuyên bố phá sản và xin được bảo vệ chiếu theo chương 11 của luật liên bang về phá sản. Đức cha cho biết biện pháp này giúp các trường công giáo, các giáo xứ và các tổ chức của giáo phận tiếp tục hoạt động và để số tiền của giáo phận không bị cạn ngay sau một vài vụ kiện đầu tiên. Với biện pháp này, giáo phận vẫn tiếp tục chương trình bảo vệ các trẻ em chống nạn lạm dụng. Tòa án về phá sản sẽ quản lý tài sản của giáo phận, và sau khi chi phí cho các nhu cầu chính đáng của giáo phận, số tiền còn lại mới được chia cho các nạn nhân các vụ lạm dụng. Với quyết định trên đây, giáo phận Fresno đi theo con đường của năm giáo phận ở bang California và là giáo phận công giáo thứ 39 ở Mỹ khai phá sản. Cho đến nay, đã có 24 trường hợp kết thúc. Trên toàn nước Mỹ có 198 giáo phận. Sự kiện nhiều giáo phận ở Mỹ tuyên bố phá sản cũng có thể ảnh hưởng tới các giáo phận ở các nước nghèo. Ví dụ, số tiền lạc quyên trong Ngày Thế Giới Truyền Giáo, vốn dành để trợ giúp các giáo hội tại các xứ truyền giáo, sẽ bị cắt bớt hoặc không được dành vào các mục đích nguyên thủy của cuộc lạc quyên ấy. Thực tế là, số tiền đóng góp của giáo hội công giáo Mỹ cho các hội giáo hoàn truyền giáo trong nhiều năm gần đây giảm sút nhiều so với trước kia.
Kinh Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế nối kết tình thân giữa các gia đình có trẻ em OVC. Sáng ngày 2 tháng 6 vừa qua, tại linh địa Đức Mẹ La Vang, bang HIV thuộc Caritas Huế đã vui mừng đón tiếp các gia đình và các em OVC, nghĩa là con cái của người có HIV vùng Quảng Trị, đến họp mặt và sinh hoạt qua các trò chơi thi đua. Trong suốt buổi sinh hoạt, anh chị em và trẻ OVC đã tham gia vui chơi hết mình, gắn kết tình thân. Mỗi trò chơi là một bài học được lồng ghép để các em và ba mẹ có thể có được những giây phút vui chơi bên nhau, thắt chặt tình cảm gia đình và hơn hết là giúp các em biết đoàn kết, sáng tạo, năng động qua những trò chơi mà các em tham gia. Giữa hai thế hệ trẻ em và người lớn trong gia đình, ban tổ chức đã làm nổi bật được những ưu điểm của mỗi thế hệ để có thể giúp các em và phụ huynh hiểu nhau nhiều hơn. Các phụ huynh học được sự năng động và sáng tạo nơi các em nhỏ, còn các trẻ thì học được nhiều bài học hữu ích từ sự điềm tĩnh, cẩn trọng và khôn khéo nơi phụ huynh. Nữ tu chuyên trách Anna Hồng Phúc đã chia sẻ, với nhiều phương thế thích hợp, dễ hiểu để các gia đình và các em OVC có thể học được nhiều bài học giá trị cuộc sống và là nhịp cầu nối kết sinh hoạt chung với nhau, hầu tăng thêm tình thân giữa mỗi thành viên trong gia đình. Cũng như Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, Caritas Huế cũng đã trao gửi đến các em những món quà chất chứa đầy tình thương của tất cả quý vị ân nhân xa gần. Những em không thể đến được dịp này cũng được mọi người ghé thăm nhà và trao tặng quà. Ngày gặp mặt để nối kết tình thân giữa các gia đình có trẻ em OVC do Caritas Huế tổ chức đã kết thúc với niềm vui tràn ngập trên khuôn mặt của mỗi tham dự viên, nhất là các em OVC.
nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Trái tim Giê-xu tình yêu vô tận, nguồn ơn cứu độ cho toàn nhân thế. Trái tim Giê-xu tình yêu thân vô biên, đoàn con hát mừng dâng lời ta. Đã xuống thế cứu đời, chịu đắng cay khổ hình, đền thay tội lỗi nhân thế. Tình yêu Chúa cao vời hơn cả mây trời, đã hiến dâng thân mình cho con được hưởng phúc trường sinh. Thánh tâm Giê-xu tình yêu vô tận, nguồn ơn cho toàn nhân thế. Thánh tâm Giê-xu tình yêu thân vô biên, đoàn con hát mừng dâng lời ta.
Trong tập hạt giống nảy mầm có kể rằng, vào năm 1597, lệnh cấm đạo Công giáo trên đất Nhật xảy ra gắt gao. Chỉ trong một tuần lễ, mọi cơ sở Công giáo đều bị triệt hạ, giáo sĩ bị bắt gần hết, giáo dân bị phân tán và khủng bố. Quan đại thần Tsukamoto lấy từ trong đống ảnh đạo một bức ảnh thánh tâm Chúa Giê-xu. Ông nói, người gì đâu lại để trái tim ra ngoài. Tsukamoto là một nhà nho uyên bác. Ông cầm bức ảnh trái tim Chúa coi qua rồi vứt vào trong sọt rác. Nhưng đến tối khi đi ngủ, ông nhớ lại và nghĩ bức ảnh kỳ lạ kia hẳn phải có một ý nghĩa nào đó. Ông ra nhặt bức ảnh lên rồi để trên bàn và suy nghĩ. Trời đã về khuya mà ông vẫn ngồi bất động một mình với bức ảnh trước mặt. Mãi đến gần một giờ sáng, vị đại thần mới thở ra nhẹ nhàng khoan khoái. Tay cầm bút lông ghi dưới bức ảnh mấy chữ sau: đối ngoại thủ kỳ tâm, đối nội vô tâm giả. Từ đó Tsukamoto đặt bức ảnh trái tim Chúa Giê-xu trên bàn làm việc khách kính cẩn. Một hôm có ông bạn tên Osaki đến chơi, thấy bức ảnh liền hỏi: này anh bạn, anh lại thích ảnh tượng của bọn tà đạo rồi sao? Đứng về mặt chính trị của triều đình thì tôi không dám phản kháng, nhưng về mặt văn hóa và nhân đạo thì tôi lại thấy rất thích bức ảnh này. Phải chăng bức ảnh này đã nói lên chương trình, hành động, cùng lối xử thế của Kitô giáo? Tôi xin tạm giải thích như sau. Đối với tha nhân bên ngoài thì hữu tâm, còn với bản thân mình thì vô tâm. Cho nên, người theo đạo mới vẽ trái tim ra ngoài cơ thể, nghĩa là phải đem hết tình yêu nơi trái tim mà phục vụ xã hội và giúp ích cho đời. Còn về phần mình thì chấp nhận hy sinh, không lo riêng cho bản thân, diệt trừ cái ngã vị kỷ, đem hết tình thương ra giúp đời, giúp người.
Thưa quý vị và các bạn thân mến, là một Kitô hữu, chúng ta quá quen thuộc với hình ảnh trái tim của Chúa Giê-xu được đặt bên ngoài lồng ngực của Ngài. Thế nhưng với một người ngoại đạo, Tsukamoto đã nhìn thấy điều bất thường. Người gì đâu lại để trái tim ra ngoài? Chính sự bất thường này đã giúp ông ta vận dụng tất cả những kiến thức, sự yên tâm của mình để khám phá một điều rất tuyệt vời, đó là đối ngoại hữu kỳ tâm, đối nội vô tâm giả. Điều này thật đúng với Chúa Giê-xu, một người sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để yêu thương nhân loại. Là một Thiên Chúa, nhưng Đức Giê-xu từ bỏ uy quyền,
để mặc lấy thân phận kiếp người yếu đuối mỏng giòn. Đây không phải là một cuộc phi hành của Ngài đến trần gian, xem thần dân của mình như thế nào, nhưng là để đồng cam cộng khổ với con người. Ngài cúi xuống để con người được nâng lên, để cứu chuộc con người. Ngài sẵn sàng cho đi tất cả, kể cả mạng sống của mình. Mặc dù vô tội, nhưng Ngài đã mang lấy tội lỗi của chúng ta để rồi chịu đóng đinh, chịu chết trần trụi và ô nhục trên thập giá. Ngài cho đi tất cả, hy sinh tất cả, không giữ bất cứ điều gì cho mình. Thế nhưng dường như vậy vẫn chưa đủ. Ngài còn hiến dâng thịt máu của mình làm của ăn, của uống để đem lại sự sống đời đời cho nhân loại. Đức Giê-xu chấp nhận trở nên tấm bánh là chấp nhận bị bẻ ra, chấp nhận sự tan nát vỡ vụn, chấp nhận sự đau đớn, tan xương nát thịt vì con người. Ngài hy sinh tất cả chỉ vì yêu thương chúng ta. Con người không xứng đáng để đón nhận tình yêu vĩ đại và thẳm sâu của Ngài. Nhưng chính trái tim rực lửa mến yêu của Ngài đã phủ lấp tội lỗi của nhân loại. Ngài yêu con người vô điều kiện. Tình yêu của Ngài dành cho mỗi người luôn dư tràn, dù họ có bội bạc vô ơn hay phản bội từ chối. Ngài yêu nhân loại cho đến cùng. Quả thật, tình yêu đến cùng của Ngài lấn át sự bội phạm trắng trợn của Giuđa khi Ngài nhẹ nhàng nói với ông, chính con đó, và Ngài khát khao mong chờ sự quay trở lại của ông. Tình yêu đến cùng của Đức Giê-xu đã phủ lấp sự nhẫn tâm chối bỏ Chúa đến 3 lần của Phê-rô, nên Ngài dùng ánh mắt triều mến nhìn đến ông. Tình yêu đến cùng của Đức Giê-xu đã quên đi tất cả sự hèn nhát chạy trốn của các tông đồ khi Ngài bị người ta bắt, quên những làn roi đau đớn đến xé lòng của quân lính, quên những tiếng hô to đòi đóng đinh Chúa vào thập giá của người Do Thái, quên những tiếng búa chát Chúa xé nát tâm can, để rồi Ngài thưa với Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Dường như bấy nhiêu vẫn chưa đủ, sự dấn thân yêu thương cho đến cùng của Đức Giê-xu vẫn tiếp tục thể hiện khi trái tim của Ngài bị đâm thâu, máu và nước chảy ra để trao hết chút sinh lực cuối cùng của Ngài cho nhân loại. Điều tuyệt vời hơn nữa là chính nơi trái tim bị đâm thâu của Ngài đã ban cho giáo hội suối nguồn ân sủng qua các bí tích. Từ nơi trái tim bị đâm thâu ấy đã tuôn trào sự sống mới cho nhân loại. Trái tim yêu cho đến cùng của Đức Giê-xu chưa bao giờ ngừng yêu. Ngày hôm nay, con người đang đối diện với những chiến tranh hận thù, chết chóc, bạo loạn. Ngài vẫn đang cúi xuống để xoa dịu nỗi đau của nhân loại. Những giọt máu và nước từ trái tim Ngài vẫn luôn tuôn trào, để nâng đỡ và ban ân sủng cho những ai nương tựa trong cánh tay êm dịu của Ngài. Chúng ta hãy nương tựa trái tim Chúa Giê-xu để Ngài yêu thương, để Ngài sưởi ấm và để Ngài che chở. Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-xu, trái tim Ngài là nguồn suối tuôn trào muôn vàng ân sủng, và cũng là nơi che lấp muôn vàng tội lỗi của chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ thất vọng với những yếu đuối lỗi lầm của mình, nhưng biết chạy đến ẩn náu nơi trái tim yêu thương của Ngài. Amen.
Con thế cứu đời, chiều đắng cay khô hình đền thay tội lỗi nhân thế. Tình yêu Chúa cao vời hơn cả mây trời, đã hiến dâng thân mình cho con được hương tung trường về.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.